Bữa nay sau giảng kế tiếp, tóm lược cái bước đường thứ hai, 27 gặp Ngài Bồ Tát Quán Tự Tại. Thiện tài đồng tử được Ngài Quán Tự Tại dạy cho một cái pháp môn là thường hằng quay trở về cái tâm thanh tịnh chính mình, dùng cái nhãn căn và cái nhĩ căn. Bởi vì con người do cái căn cơ mà thiện tài đồng tử xin Ngài Văn Thù đi tu, đi học, tu Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát Hạnh. Muốn lấy cái đó, đầu tiên đi vào cái đó thì phải đi vào cái chân tâm. Ngài Văn Thù là một cái người đại trí của Đại Thừa, Ngài hiểu được, Ngài mới giới thiệu cho thiện tài đồng tử học với Đức Vân Hải Vân Thiện Trụ Tỳ Kheo điều thân, điều tức và điều tâm. Trở lại, cái điều thân là thế nào? Là phải làm sao cho cái thân con người có cái thao tác, có cái nội lực, gọi là tâm lực. Tập yoga để có cái tâm lực là nội lực. Bởi vì tập Ashtanga là chuẩn bị để đi vào Kriya Yoga, Sisama Yoga, Chakra Yoga, để chuẩn bị. Mà học Kinh Hoa Nghiêm cũng chuẩn bị để chuẩn bị bước vào một cái đoạn đường. Phải chuẩn bị con người vừa sức khỏe vừa kỹ năng. Vì vậy mà Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát dạy cho thiện tài đồng tử, có người đi ra đời chỉ con mắt và lỗ tai với cái tâm lực là quan trọng. Mà tập yoga mà không có cái tâm lực được thì giảng không được. Tại sao mỗi buổi sáng phải trì chuyên ngôn để tạo ra cái âm thanh? Các con không biết. Tạo ra được cái lực của âm thanh từ đâu? Từ đâu? Đâu phải múa tay múa chân là xong đâu. Phải có cái tâm lực. Vì vậy mà Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát dạy cho thiện tài đồng tử phải quán chiếu thời chiếu kiến ngũ uẩn. Thời là từng niệm khởi với kiểm soát. Thời chiếu kiến cái ngũ uẩn dai không, sắc thọ thưởng hành thức hỏi dai không, không có chấp nó. Nó là không. Đó. Nó mới vào được. Sắc thọ tưởng hình thức là mình phải vào sống bằng cái tâm thanh tịnh của chính mình, mới có được tâm lực. Rồi hy sinh những dục siêng năng chân thật, tình thương thì có cái trí lực. Hằng ngày ứng dụng ra là pháp lực. Thiện tài đồng tử được Ngài Quan Âm dạy phải nghe cái âm thanh của nội tâm chính mình và phải phản văn tự kỷ. Hay là phải nhìn cái nhãn căn để quán chiếu, không để cho nó kéo đi. Thiện tài đồng tử được Ngài Quán Tự Tại dạy cho cái pháp thân, phải dùng cái pháp thân là cái chân tâm, phải đi vào cộng đồng mới đạt được. và mở cái tâm rộng lớn ra mà không vướng mắc, làm tất cả mọi công tác, làm tất cả mọi người mà không vướng mắc với cộng đồng, không vướng mắc với các pháp. Làm hết, đi vào hết, tài sắc danh thực thùy đi vào hết, ngũ dục cũng vào hết, mà không vướng mắc. Có đó mới nói là quán tự tại, cuộc sống rất tự tại, không bị ràng buộc. Đây, hành thâm, không bị ràng buộc. Làm công việc nào cũng thành công hết, mà không chấp cái thành công. Mà không bị ràng buộc. Nếu chấp cái thành công thì ràng buộc. Phải mở cái tâm rộng lớn để phát triển nó. Quán tự tại Bồ Tát. Tự tại Bồ Tát là cái tâm rộng lớn với cộng đồng mà vẫn tự tại, không vướng mắc một cái pháp nào, một cái phương tiện nào thế gian cần làm cần dẹp. Đó mới là quán tự tại. Làm cái nào cũng không xong hết. Vậy mà nói trí tuệ là gì? Ngài dạy cho thiện tài đồng tử đem pháp môn bố thí cho tất cả cộng đồng, nhưng không vướng mắc. Tất cả vì sao? Ngài dùng được cái bố thí ba la mật. Kế tiếp là vị 28 là Bồ Tát Chánh Thụ. Thiện tài đến đây để học cái nhĩ căn viên thông qua ngài quán tự tại Bồ Tát rồi, được ngài dạy quán về cái tâm đại bi và thường hằng trở về chính mình, quán cái nội tâm và quán những cái âm thanh hằng ngày giao tiếp. Mới vừa mở miệng ra nói cái cãi rồi, bào chữa rồi, không chịu lắng nghe cái tâm. Một vị thầy mà dạy còn như vậy thì ra đời làm sao? Bị ta đập liền. Bào chữa cái sai, bào chữa cái ngu. Không chịu lắng nghe. Ngã mạng, cái tôi lớn quá. Thường hằng quay trở về chính mình để quán lại cái âm thanh mình vừa nghe có đúng không? Người ta dạy mình đúng không? Khi đó ngài Bồ Tát quán thủ đến pháp hội quán tự tại, bảo thiên tài đảnh lễ và cầu đạo, và được ngài truyền cho cái phổ môn tốc hành. Phổ môn là nhìn được các pháp bằng cái tâm lực rất nhanh, tốc hành, bằng trí tuệ của chính mình. Phổ môn là nhìn được các pháp bằng phương tiện thấu suốt các pháp thế gian, biết được cái tâm của mỗi con người. Cái phổ môn là biết được cái tâm của con người đối diện, nó cần gì, nó ngu cái gì. Nó ngã mạn thế nào, nó kẹt cái gì. Đó, Ngài Quán Thủ dạy cho Thiện Tài Đồng Tử cái đó. Để ra đời, mình phải biết tâm của thiên hạ, mình phải biết tâm người đối diện mới dạy được, mới giảng được. Không biết tâm của người ta, nói lung tung. Cái pháp môn này có ý nghĩa không thể đo lường được, hiểu được các pháp phương tiện của thế gian bằng cái nhìn vào bên trong của người thế gian. Nhìn và nghe bằng cái biết bên trong cái tâm, không khởi phân biệt và chấp. Ngài Buddha khi ngồi dưới cội Bồ Đề không hề nhắm mắt liêm diêm. Ngài mở mắt to ra thấy tất cả, nhưng tâm vẫn thanh tịnh và chuyển pháp bên trong. Tao đang giảng gì, tụi bay biết tao chuyển pháp bên trong không? Nó có lực cái đà ra đi như thế này, tụi bay biết không? Thiện Tài đã học các vị thầy những đoạn đường trước Thiện Tài, từ gặp vị tiên ông, trưởng giả, tỳ kheo, có thể tự tại đi lại mọi cõi, vượt qua những trở ngại không gian và thời gian. Đó, phải có một người thầy dạy cho mình rồi. Phải vượt qua không gian và thời gian mới được. Nhưng chỉ có Bồ Tát Chánh Thủ là có được trí tuệ quang minh, Thiện Tài tư duy và thâm nhập vào cái ánh sáng trí tuệ của Ngài Bồ Tát này, giúp cho Thiện Tài quát được mọi việc rõ ràng. Ý muốn nói, chúng ta phải mở mắt nhìn hết tất cả khắp nơi mà không động. Mật tông gọi đây là du già quán. Cặp mắt nhìn vào các vật mà tâm không thể duyên theo. Chúng ta học pháp này, chúng ta nhìn thấy hết tất cả, biết hết tất cả mà không chấp và không phân biệt. Đó. Các con nhìn thấy không? Bây giờ sàn sải rớt ra là do đâu? Do cái chấp cho mình là số một, rớt ra liền, rớt ra liền. Pháp đâu có phân biệt nam nữ, giác ngộ đâu có phân biệt nam nữ, tâm đâu có phân biệt nam nữ. Cuộc đời một kiếp người muốn có trí tuệ là hai cái căn quan trọng nhất của con người là thấy và nghe. Khi Khi ta thấy và nghe mà tâm không có phân biệt và chấp thì ta đã có nhãn căn viên thông và nhĩ căn viên thông, ta hiểu và biết hết tất cả mọi việc, trở về được chân tâm. Ví dụ, khi ta nhìn cái bông hoa thấy màu sắc nhưng không khởi phân biệt và quay trở về cái tâm của chính mình thanh tịnh, chỗ đó là tri kiến Phật. Tri là biết, kiến là thấy, Phật là giác, giác là thanh tịnh. Thấy biết bằng thanh tịnh của chính mình, nhìn bông hoa, thấy biết đủ màu sắc mà tâm không khởi phân biệt và chấp, chỗ đó là cái gì? Chỗ đó là nhãn căn viên thông, thấy chưa? Rồi từ đó mình lắng được cái tâm nghe xong giảng lực như vậy, mình không duyên theo mà mình quay trở về bên trong là mình có cái tâm lực, mình đề kháng lại. Mình không duyên theo cái âm thanh đó nữa, mặc dầu lực như vậy, nhưng mình quay trở về bên trong. Đó, bữa nay xong giảng cái gì này, để cho thấy nhĩ căn và nhãn căn là quan trọng nhất. Tại sao Bát Nhã Tâm Kinh lấy quán tự tại hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không? Chiếu là thấy nghe. Lấy cái đó làm cốt lõi, lấy cái đó làm chìa khóa, thì từ đó nó ra những cái khác nữa, cũng lấy từ đó ra. Tiếp theo bước đường 29, gặp Ngài Thần Đại Thiện. Truyền thuyết cổ xưa để xây dựng các vị thần có đầy đủ quyền năng ban phước giáng họa cho thế gian, nhưng trong triết lý Hoa Nghiêm đều được nhào nắn thành những minh thần theo kiểu mẫu của Bồ Tát Đạo và hành Bồ Tát hạnh, chứ không phải thần ác kiến. Từ bi và trí tuệ cho chúng ta có thể từng bước đến vô thượng đẳng giác. Cái vị này dạy cho chúng ta không phải dạy bằng thần thông mà dạy bằng trí tuệ. Ở bên ngoài thần linh là vẫn còn nằm trong pháp tướng, chưa vào được chân tâm và trí tuệ. Họ sử dụng lực của tâm phần âm, còn chúng ta tập luyện như vậy là sử dụng được cái lực nơi thân của chính mình, từ cái tâm thanh tịnh của chính mình. Hai cái khác nhau. Mà dùng được cái tâm lực của chính mình, phần âm không đối kháng được. Có đối kháng cũng rất ngắn một thời gian. Vì chúng ta tập luyện được, sử dụng được cái tâm lực của chính mình từ nơi cái chân tâm của mình và trí tuệ của mình. Nếu một vị thần linh nào mà dùng lực từ chân tâm của mình ứng dụng thì các vị đó không phải là thần linh mà là một vị Bồ Tát thị hiện. Đây, cái viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga dạy cho các con làm sao sử dụng được sáu cái căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và thức. Các con ngồi thiền quán du già là tu con mắt, nghe xong giảng mà hằng quay trở về bên trong là tu lỗ tai. tập yoga quán sở tức hơi thở là tu cái lỗ mũi. Trì chân ngôn Om Mani Padme Hum là tu cái miệng. Còn tập yoga là tu cái thân. Nghe triết lý Buddha yoga lìa cái phân biệt và chấp là tu cái thức. Sáu căn này thanh tịnh thì sáu trần thanh tịnh. Sáu trần thanh tịnh thì sáu thức thanh tịnh thì 18 giới thanh tịnh đạt được chân tâm và diệu tâm. Ai biết cái pháp giới này? Có phải đang ngồi đó không? Mở mắt đó không? Lìa phân biệt và chấp không? Nghe âm thanh xong giảng phải không? Cái lỗ tai, mắt và lỗ tai phải không? Trì Om Mani Padme Hum là phải là tu cái miệng không? Âm thanh không? Rồi yoga tập cái thân không? Bằng hơi thở đó có phải là lỗ mũi không? Lìa cái phân biệt và chấp có phải là cái diệu quan thức sáu không? Là cái ý thức không? Năm thức đầu sở thành tác trí là mắt tai mũi lưỡi thân. Cái ý là diệu quan sát trí, không phân biệt còn không chấp là bình đẳng tánh trí, mới vào được đại viên cảnh trí. Đó là bữa nay xong giảng cái này, xong để cho các con thấy cái pháp giới xong lập ra đây. Sáu căn thanh tịnh thì sáu trần thanh tịnh, sáu trần thanh tịnh thì sáu thức thanh tịnh thì 18 giới thanh tịnh, chân tâm và diệu tâm hiện ra. Theo tinh thần Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Nhập Pháp Giới, Bồ Tát là người dùng được cái tâm lực và cái trí lực và pháp lực. Còn theo Phật Thừa, Bồ Tát là người dùng được cái pháp thân, báo thân và hóa thân. Pháp thân là chân tâm, báo thân là trí tuệ, hóa thân là pháp lực ứng dụng của chân tâm. Khi người hành giả đại giác ngộ thành Phật, muốn độ chúng sanh phải trở lại nhập thế hành Bồ Tát hạnh. Những vị Bồ Tát này đều là Phật Ngài Quán Thế Âm, có danh hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Ngài nhập thế hành Bồ Tát Đạo lại với thân nữ. Các vị hành Bồ Tát Đại đều phải lấy lực từ tự tâm của chính mình, trí lực của chính mình, tu pháp lực của chính mình để ứng dụng, không dùng tha lực. Bất cứ ai thành tựu giác ngộ, bởi vậy đắc pháp mới lìa pháp, đắc tướng mới lìa tướng, bỏ luôn cả nghi thức. Người đó đã đạt được tâm lực và trí lực và pháp lực, không còn dùng pháp, không còn dùng nghi thức, không còn dùng tướng. Đắc pháp mới lìa pháp, đắc tướng mới lìa tướng, bỏ cái nghi thức luôn, trở về cái tâm thanh tịnh chính mình và ứng dụng bằng trí tuệ, tâm lực và trí lực của chính mình vào đời, thành công tự tại, không bị ràng buộc một pháp môn nào. Dù Bát Nhã cũng bỏ, Bát Nhã cũng vẫn còn pháp. Bởi vậy khi chưa tu, sông là sông, núi là núi, 30 năm sau thấy núi không phải là núi mà sông không phải là sông, đó Bát Nhã. Một thời gian trở lại, núi vẫn núi mà sông vẫn sông, bỏ luôn. Người bỏ được như vậy mới là tự tại của các pháp, và hành các pháp mà được cộng đồng công nhận gọi là giác ngộ. Làm khoa học được khoa học công nhận. Giảng triết lý Buddha được công nhận. Yoga được quốc tế công nhận. Mà không dùng tới nữa. Dùng để giáo hóa cộng đồng thôi. Là phương tiện thôi. Đó. Phật tái sanh lợi là hành Bồ Tát đạo như vậy đó. Bởi vì đắc pháp mới lìa pháp chứ. Đắc tướng mới lìa tướng chứ. Rồi. Đắc tướng rồi còn dùng chi cái nghi thức nữa. Tất cả nghi thức từ cái tâm sanh ra. Dùng được. Cái tâm lực, trí lực, pháp lực rồi còn dùng nghi thức chi nữa. Trở về tự tại. Trước các pháp. Đó. Bởi vậy Bồ Tát Chánh Thủ dạy cho thiện tài đồng tử vượt đường xa tìm cầu học đạo với thần đại thiên của thành Đại La Bát Đề. Ngài thành trụ pháp môn Vân Võng. Vân Võng là lưới mây thần thông thị hiện đủ các phương tiện mà không vướng mắc các phương tiện. Cần thì xài, không cần thì thôi. Đó là bữa nay xong giảng cái đề cho các con thấy. Cái đạo Phật nó là như vậy. Dù bát nhã cũng là phương tiện. Không dùng bát nhã nữa. Nhưng mà dùng tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng. Chân thật tình thương cái cốt lõi của bát nhã. Không học nữa mà ứng dụng bát nhã. 22 năm Đức Phật giảng cho đệ tử học bát nhã, bây giờ không học bát nhã nữa mà ứng dụng bát nhã. Không kịp thời gian nữa, không gian nữa. Làm được hay không? Là do chính mình, đừng nói nữa. Phải làm. Các vị Bồ Tát thị hiện vị thần linh để dụng tâm nhằm giáo hóa trừng phạt các chúng sinh có cái tâm mê lầm, chấp thủ, chấp ngã, để họ quay trở về chân tâm của chính mình. Đó. Các vị Bồ Tát thần linh này là như vậy đó. Họ dùng cái thần lực của họ để họ đập trừng phạt các vị thần thường gia hộ. Vị thần này lại đi tu Bồ Tát đạo và hành Bồ Tát hạnh nên dạy cho thiện tài vượt qua các khó khăn. Vị này dạy cho thiện tài bỏ đi cái tham chấp và cái ngũ dục. Thiện tài bỏ tất cả đi đây đó dạy cho chúng sanh biết đâu là cái chấp, đâu là cái phân biệt kiêu mạn, luôn giúp cho chúng sanh thức tỉnh lại. Đến đây thiện tài thành tựu vô trước giải thoát hồi hướng và được ngài đại thiên dạy hãy đến cầu học với chủ địa thần an trụ ở Bồ Đề đạo tràng. Các con thấy trên đường này phải đi như vậy. Mà xong đã dạy các con rất chuẩn mà các con coi đường. Bước qua vị thứ 30, gặp thần an trụ. Đại thiên chưa giới thiệu thiện tài đồng đến ngài chủ địa thần an trụ ở Bồ Đề đạo tràng, nước Ma Kiệt Đà. Trở về Bồ Đề đạo tràng là trở về cái chân tâm thường trụ của chính mình. Bồ Đề là tâm. Trở về cái chân tâm thường trụ của chính mình. Thiên tài học nơi Ngài, địa thần pháp môn bất khả hoại trí tuệ tạng, không còn vướng bận thời gian và không gian nữa. Ý nói mảnh đất tâm này nó có thể chứa tất cả cái tâm bình đẳng, cái tâm vô phân biệt, nhưng cũng không phải lưu giữ gì. Nó được ví như cái mảnh đất mọi loài, châu báu cũng là những loài đất chứa đầy đá sỏi tâm đường. Tất cả cái chân tâm chúng ta sử dụng không thời gian và không gian, không kẹt danh tướng, không kẹt tốt xấu, không kẹt thuận nghịch. Miễn làm sao lợi lạc cho cộng đồng là được rồi. Đó. Cái vị này dạy cho thiện tài đồng tử như vậy đó. Không có tốt xấu, không có thương ghét. Sai là phải sửa. Cái tâm không còn vướng mắc phân biệt nữa, không còn đối đãi nữa, đi thẳng vào cái đốn ngộ của mật thừa, không còn đối đãi nữa, không còn lòng vòng nữa. Dạy cho cộng đồng một thao tác là ý nghĩa của lục căn. Ý nghĩa trở về được chân tâm. Cũng giống như biển cả, tất cả dòng sông và nước sạch, nước dơ, nước bẩn đều đổ vào biển cả. Nhưng biển không thể bị nhiễm, không thể bị dơ, vì cái tâm thanh tịnh cũng như vậy, chứa đầy muôn pháp nhưng không có vướng mắc. Đó. Bởi vậy tùy duyên mà bất biến, tâm sanh ra muôn pháp. Vậy đó. Ứng dụng tất cả nhưng mà không vướng mắc. Cái vị thứ 30 này dạy cho thiện tài đồng tử rất rõ. Thường khi thế gian thờ ngài thổ địa để cầu sinh lợi lạc, riêng vì thổ địa đây là khác, địa là thần đất, là thần lực. Khi trở về cái tâm thanh tịnh của chính mình rồi, lúc đó chúng ta có một cái thân lực. Vị thổ địa dạy cho thiện tài trở về cái tâm thanh tịnh, lúc này thiện tài mới có trí tuệ ứng dụng cái trí dục. Vì như danh hiệu ngài Địa Tạng Bồ Tát, Địa Tạng là đất, Tạng là kho chứa đầy muôn pháp, chân tâm chứa đầy muôn pháp. Nhiều người không biết ý nghĩa của Địa Tạng Bồ Tát, lấy đó làm nơi cầu an cầu siêu là mê tín. Nào, trong kinh Hoa Nghiêm Phẩm Nhập Pháp Giới dạy cho chúng ta một con đường rõ ràng. Tạng là chứa, địa là đất, chứa đầy muôn pháp chân tâm. Ứng dụng đầy muôn pháp là diệu tâm. Mà chúng ta không biết, cho là nhờ ngài cầu an cầu siêu. Đến cái đoạn thời gian này, sao ông đã dạy các con buông tất cả các pháp, mất tất cả thì có tất cả, buông tất cả thì được tất cả, là vậy đó. hai câu này. Buông tất cả thì có tất cả, không vướng mắc cái phân biệt và chấp trong tâm chúng ta, mất tất cả là chúng ta. Cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng là có tất cả. Có cái gì? Có cái trí tuệ và có cái đức mới gọi là có tất cả. Buông tất cả, có tất cả, mất tất cả là được tất cả, không chấp, không phân biệt. Cái gì? Tự mình đứng lên. Hai câu đó, trở về cái chân tâm và diệu tâm là vậy đó. Hôm nay xong giảng cái này, tại pháp giới này, sáu căn này, mắt tai mũi lưỡi thân, các con phải tu tập, phải luyện từng giờ từng phút mới có được kết quả, chuyển thành sở thành tắc trí, rồi diệu quan sát trí, rồi bình đẳng thánh trí, rồi đại viên kỉnh trí. Cái đó là chuyển thức thành trí. Cái cuốn Sáu Động Thiếu Thất của ngài Bồ Đề Đạt Ma nói, trong sáu căn có một căn thanh tịnh thì 18 giới đều thanh tịnh. Muốn thanh tịnh thì lìa cái chấp và cái phân biệt. Đó là hôm nay xong giảng cái này, bữa nay xong mới nói cho các con thấy tại sao mình ở vào cái pháp giới như vậy mà không biết trân trọng. Mình còn lăng nhăng